mời quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số.
Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có bài đề cập những nỗ lực của ngành kiểm lâm Bình Định trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính lĩnh vực lâm nghiệp. Phần cuối chương trình là bài đề cập xung quanh việc triển khai xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam, hướng trọng tâm vào người dân doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, trong năm 2023 này, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo về cải cách hành chính của Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Bình Định, đồng thời đề ra kế hoạch thực hiện nhằm khắc phục những tồn tại hạn chế trong công tác cải cách hành chính, quản lý công chức của đơn vị, trong đó tổ chức cá nhân chuyển đổi mục đích sử dụng rừng hoặc đăng ký nuôi động vật hoang dã, không phải đi lại mà chỉ cần gửi hồ sơ qua mạng, giúp tiện lợi đôi bề. Bài viết sau đề cập cụ thể hơn những nỗ lực của ngành kiểm lâm Bình Định trong thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính lĩnh vực lâm nghiệp. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Theo ông Lê Đức Sáu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định, thời gian qua, Chi cục đã chỉ đạo các phòng chuyên môn thực hiện quy trình số hóa hồ sơ kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, đồng thời thực hiện các giải pháp khắc phục tình trạng giải quyết trễ hạn hồ sơ thủ tục hành chính trong năm 2023. Chi cục cũng thường xuyên rà soát các nội dung nhiệm vụ trong kế hoạch cải cách hành chính năm 2023 để đôn đốc hoàn thành 100% theo kế hoạch. Các phòng chuyên môn đơn vị trực thuộc tự kiểm tra, tự chịu trách nhiệm trước thủ trưởng đơn vị về việc trễ hạn, chậm tiến độ, không hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác cải cách hành chính thuộc phạm vi chức năng nhiệm vụ quyền hạn được giao. Chi cục Kiểm lâm Bình Định thực hiện nghiêm túc văn bản của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về hướng dẫn thực hiện báo cáo cải cách hành chính định kỳ. Hiện nay có 17 thủ tục hành chính thuộc trách nhiệm tham mưu giải quyết của Chi cục Kiểm lâm. Các thủ tục hành chính đều được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ. Trong đó có 9 thủ tục liên thông và 8 thủ tục không liên thông, có 4 thủ tục cấp huyện đã được Chi cục Kiểm lâm triển khai thực hiện nghiêm túc. Đặc biệt, từ giữa tháng 12 năm 2022 đến đầu tháng 10 năm nay, Chi cục Kiểm lâm Bình Định đã tiếp nhận 344 hồ sơ trong kỳ, trong đó có 307 hồ sơ mới tiếp nhận trong kỳ, gồm 236 hồ sơ trực tuyến, 71 hồ sơ trực tiếp và 37 hồ sơ từ kỳ trước chuyển qua. Đơn vị đã giải quyết được 313 hồ sơ, gồm 311 hồ sơ trước hạn, 1 hồ sơ trong hạn, 1 hồ sơ trễ hạn và đang giải quyết 31 hồ sơ trong hạn. Trong thời gian này, Chi cục Kiểm lâm Bình Định chưa tiếp nhận phản ánh kiến nghị nào của người dân và doanh nghiệp liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính. Để giải quyết thủ tục hành chính kịp thời, nhanh chóng, thuận tiện, đúng pháp luật một cách công khai, minh bạch và không làm phát sinh chi phí thực hiện thủ tục hành chính, Chi cục Kiểm lâm Bình Định cũng đã triển khai cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Trong giải quyết các thủ tục hành chính, Chi cục Kiểm lâm Bình Định chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị chính quyền địa phương trong kiểm tra thực tế hiện trạng, bảo đảm đúng quy định. Bên cạnh đó, Chi cục Kiểm lâm Bình Định xây dựng và phát triển chính quyền điện tử theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn về chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, các đơn vị trực thuộc Chi cục Kiểm lâm Bình Định đều triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hành chính nhà nước tại cơ quan. Các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc đều sử dụng hệ thống văn phòng điện tử IDES để xử lý công việc, ban hành văn bản điện tử, thực hiện chữ ký số, quản lý văn bản dưới dạng điện tử thông qua văn phòng điện tử. Văn bản gửi cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và cho các đơn vị trực thuộc hoàn toàn theo phương thức trực tuyến. Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Kiểm lâm Bình Định Lê Đức Sáu cho hay, chúng tôi đăng tải các văn bản quy phạm pháp luật về cải cách hành chính của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, Ủy ban Nhân dân tỉnh lên trang thông tin điện tử của Chi cục Kiểm lâm để cá nhân tổ chức nắm bắt thực hiện. Thông tin tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về danh mục thủ tục hành chính có thể thực hiện phương thức giao dịch trực tuyến, hướng dẫn quy trình thực hiện giao dịch thủ tục hành chính cũng theo hình thức trực tuyến. Cũng trong năm 2023, Chi cục Kiểm lâm Bình Định còn triển khai đồng bộ các văn bản về công tác cải cách hành chính, kịp thời tuyên truyền đến toàn thể công chức người lao động, các văn bản về cải cách hành chính và cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và cá nhân, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn. khi Chi cục Kiểm lâm Bình Định thực hiện cải cách hành chính, những đơn vị cá nhân có nhu cầu chuyển đổi hoặc đăng ký trại nuôi động vật hoang dã chỉ cần gửi hồ sơ qua mạng, chứ không phải đi lại để làm trực tiếp như trước đây, nên tiết kiệm được nhiều thời gian và tiền bạc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình truyền thông về chuyển đổi số của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ đã mở ra các định hướng trong hợp tác phát triển giữa chính quyền đô thị các cấp với các doanh nghiệp, đối tác trong nước và quốc tế. Việc triển khai đề án này, theo đánh giá của các chuyên gia Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam, cũng đang dần định hình một số xu hướng nổi bật trong xây dựng đô thị thông minh, đáng sống, phát triển bền vững tại Việt Nam. Bài trong phần thời gian còn lại của chương mục hôm nay, thông tin cụ thể hơn xung quanh nội dung này.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với xu hướng chuyển đổi số toàn diện, chính quyền đô thị từ cấp trung ương đến địa phương đến nay đều đã xây dựng đề án thành phố thông minh, tập trung trước tiên vào thông minh hóa hệ thống quản lý vận hành chính quyền đô thị, thúc đẩy phát triển xã hội số, kinh tế số. Ghi nhận tại sự kiện Thành phố Thông minh Việt Nam Châu Á 2023 vừa diễn ra tại thành phố Hà Nội, hiện nhiều thành phố đô thị đã chú trọng xây dựng thành phố thông minh bền vững, hướng trọng tâm đến người dân và doanh nghiệp. Một minh chứng cho xu hướng này là nền tảng Huế S của tỉnh Thừa Thiên Huế. Với định vị là một siêu ứng dụng, Huế S đang tích hợp cung cấp nhiều dịch vụ của chính quyền tới người dân và doanh nghiệp. Ứng dụng cũng cho phép người dân tham gia giám sát phản ánh các vấn đề phát sinh với tỷ lệ phản ánh được giải quyết rất nhanh chóng, kịp thời, đạt trên 95%. Từ đó góp phần tích cực giải quyết nhiều vấn đề xã hội của địa phương trong các lĩnh vực giao thông, môi trường, y tế, giáo dục. Để phát triển thành phố thông minh, bền vững, chính quyền đô thị trong khu vực và thế giới đang hướng tới xây dựng chuẩn hóa hạ tầng dữ liệu số thống nhất và xuyên suốt với hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng số, kiến trúc dữ liệu hoàn chỉnh, danh mục và tiêu chuẩn kết nối được chuẩn hóa, cơ chế thu thập khai thác dữ liệu minh bạch hiệu quả. Nhiều đô thị Việt Nam đang hướng tới các mục tiêu này. Là địa phương dẫn đầu cả nước về phát triển hạ tầng số và thể chế số, theo báo cáo xếp hạng đánh giá mức độ chuyển đổi số năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai và tích hợp dữ liệu từ các hệ thống thoát nước, chiếu sáng đô thị, công viên cây xanh, xử lý nước thải, dữ liệu hạ tầng giao thông, dữ liệu điện lực, cấp nước, bản đồ địa chính, địa hình, quy hoạch đô thị về kho dữ liệu dùng chung. Cổng dữ liệu của thành phố và cổng dữ liệu mở cũng sẽ được triển khai chia sẻ để người dân doanh nghiệp cùng khai thác và sử dụng. Với quan điểm coi dữ liệu số là huyết mạch để xây dựng thành phố thông minh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng đã trực tiếp chỉ đạo xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất và tập trung, đóng vai trò là đầu mối thu thập thông tin dữ liệu từ các trung tâm điều hành quận huyện, trung tâm điều hành chuyên ngành, các ứng dụng và hệ thống, trung tâm giám sát điều hành thông minh thế hệ mới của Đà Nẵng, phân tích đưa ra số liệu tổng hợp để lãnh đạo có thông tin chỉ đạo điều hành, chia sẻ thông tin cho các cơ quan liên quan, phục vụ quản lý nhà nước, công khai minh bạch cho người dân doanh nghiệp, phục vụ chính quyền đô thị. Đến nay, Đà Nẵng đã cung cấp gần 1.000 tập dữ liệu trên cổng dữ liệu mở thành phố, đồng thời đã tích hợp chia sẻ gần 100 tập dữ liệu từ cổng dữ liệu mở thành phố lên cổng dữ liệu quốc gia. Là một địa phương biên giới, Tây Ninh cũng đã xây dựng mô hình trung tâm xử lý điều hành thông tin tập trung, đa nhiệm, giám sát, điều hành thông minh thế hệ mới với 3 tầng hệ thống gồm thu thập thông tin dữ liệu, phân tích, xử lý dữ liệu, hỗ trợ quản lý điều hành và phân phối khai thác dữ liệu cho các cấp quản lý, người dân và doanh nghiệp. Hệ thống tích hợp bộ chỉ tiêu 15 ngành, trong đó 4 bộ chỉ tiêu có hỗ trợ cảnh báo tự động. Viện trưởng Viện Khoa học Công nghệ Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam Nguyễn Nhật Quang nhấn mạnh, xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất là vấn đề cấp thiết nhất hiện nay. Chiến lược xây dựng hạ tầng dữ liệu thống nhất sẽ tạo điều kiện phát triển các đô thị thông minh bền vững trong dài hạn, dù có sự thay đổi về cơ chế quản lý, nhà cung cấp giải pháp hay các chỉ tiêu phát triển. Việt Nam đang là điểm đến rất hấp dẫn của các ông lớn trong các lĩnh vực sản xuất thiết bị công nghệ cao. Với cam kết mạnh mẽ của chính phủ về Net Zero năm 2050, yêu cầu của hội nhập và các đối tác, các nhà đầu tư bất động sản công nghiệp đang bước vào cuộc đua mới, phát triển khu công nghiệp xanh thông minh. Chương trình truyền thông về chuyển đổi số hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.